SBS Việt ngữ.
Royal Commission là ủy ban điều tra độc lập đang tìm cách trả lời cho câu hỏi rằng liệu chính phủ liên bang có thờ ơ một cách thiếu thận trọng với tính hợp pháp của chương trình RoboDebt, tức là dùng máy tính để truy nợ những người nhận trợ cấp Centrelink của chính phủ. Và Brisbane là nơi Royal Commission bắt đầu cuộc điều tra. Việc dùng máy tính để truy nợ hay còn gọi là RoboDebt lần đầu tiên đưa vào thực hiện là vào năm 2015 dưới quyền của chính phủ liên đảng, và chương trình đòi nợ máy móc này sử dụng một quy trình máy tính tự động để so sánh thu nhập hàng năm của một người với các khoản tiền trợ cấp họ nhận được từ Centrelink. Chương trình này đã dẫn đến hơn 380.000 người bị thu hồi sai, lên đến hơn 750 triệu đô la. Kat McWick cho biết, con trai Jared của bà đã bị tổn thương tinh thần vào tháng 5 năm 2019. Anh ta vay bên ngoài một khoản nợ 5.000 đô la và không có tiền trả. Trong lúc chưa biết cách nào để trả khoản nợ này thì anh lại nhận được một thông báo từ Centrelink đòi anh trả 2.000 đô la. Một thời gian ngắn sau, anh ta đã tự kết liễu đời mình.
Đối với tôi, có mặt ở đây có trách nhiệm giải trình và bảo đảm điều đó không xảy ra với những người mẹ khác là điều rất quan trọng. Tôi không phản đối việc chính phủ thu hồi lại các khoản thanh toán bị trả quá cao. Đó là cách họ đã làm.
Một nhân chứng khác đưa ra lời khai dưới tên là Amy nói rằng cô nhận được thông báo đòi nợ ngay khi vừa học xong đại học, chuyển ra sống bên ngoài và bắt đầu công việc toàn thời gian đầu tiên của mình. Cô nói với ủy ban, mặc dù đã chuyển phát nhanh 71 trang hồ sơ ngân hàng cho Centrelink, thế nhưng cô vẫn liên tục nhận thông báo rằng khoản tiền nợ mà cô không sớm trả sẽ tăng lên theo thời gian.
Tôi nghĩ rằng đó là một điều thái quá khi làm với những người đang tìm cách xoay sở với cuộc sống của mình và nhận một chút hỗ trợ. Bị mắc nợ khi còn rất trẻ là một khái niệm đáng sợ.
Những sai lầm này có thể tránh được như những gì Ủy ban Điều tra Độc lập đã nghe thấy. Trong tuyên bố mở đầu của mình, luật sư hỗ trợ Justin Gregory đã trưng ra một loạt các email từ tháng 12 năm 2014 trước khi chương trình RoboDebt được bắt đầu. Trong các email này, nhóm chiến lược nợ của Bộ Dịch vụ Nhân sinh và Bộ Dịch vụ Xã hội là hai cơ quan chủ quản của Centrelink đã tìm kiếm lời khuyên pháp lý nội bộ, hỏi rằng liệu số nợ thu được từ việc xử lý hoặc xử lý nợ hàng năm trong một khoảng thời gian xác định là có khả thi về mặt pháp lý hay không. Các luật sư nội bộ đã trả lời rằng, theo quan điểm của chúng tôi, có thể không được đưa ra một cách nhất quán với khuôn khổ lập pháp. Justin Gregory, cố vấn cấp cao của Ủy ban Điều tra Độc lập cho biết thêm, lời khuyên của các luật sư Bộ Dịch vụ Nhân sinh và Bộ Dịch vụ Xã hội cũng đã đưa ra những hoài nghi về quy trình RoboDebt.
He completed his advice with the observation.
Một luật sư nội bộ đúc kết lời khuyên của mình với nhận xét rằng lời khuyên của Bộ Dịch vụ Nhân sinh để sử dụng thu nhập ổn định, trích dẫn có thể gây tổn hại danh tiếng cho Bộ Dịch vụ Nhân sinh và Bộ Dịch vụ Xã hội.
Phiên điều trần nghe những lời khuyên khác từ các luật sư nội bộ và những năm sau đó, dù cách dùng từ có thay đổi, nhưng sự nghi ngờ về tính hợp pháp của kế hoạch này thì không thay đổi. Các cựu quan chức Bộ Dịch vụ Nhân sinh và Bộ Dịch vụ Xã hội là hai cơ quan chủ quản của Centrelink sẽ được gọi ra điều trần trong tuần này.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.